Xin chào các khán thính giả.
This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Của The Vietnamese Podcast with Kenneth Nguyễn. Mình là Dustin Phúc Nguyễn. Thì Dustin hiện tại là một người dẫn chương trình tự do, là một nhà sáng tạo nội dung, có một cái kênh YouTube tên là Dustin on the Go.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Cảm ơn Dustin. Xin chào. Cảm ơn Dustin. Ken muốn congratulate Dustin đã làm rất là nhiều công việc trên YouTube. Và congratulations on your success so far in the work that you do.
Dạ, em cũng cảm ơn anh Kenneth và team đã gửi lời mời đến em, vì em cũng bất ngờ. Em rất là bất ngờ. Em cũng đã nghe những cái podcast của anh, một vài podcast với những khách mời mà em yêu quý, như là anh Trấn Thành, chị Thùy Minh. Và em rất là hân hạnh là cũng được là một khách mời của anh.
Kenneth nghe như vậy, Kenneth rất là cảm động, là tại vì Kenneth không có thật ra không có nhiều đường dây để phỏng vấn những người như tuổi trẻ tài cao như là Dustin làm việc ở Việt Nam. So cái bên team của Kenneth đã mời Dustin, mà Dustin nhận lời là Kenneth rất là quý và cảm ơn Dustin.
Dạ, yeah, đương nhiên vì bản thân Dustin em là một cái người chuyên đi hỏi người khác. Cho nên khi có một cái cơ hội được người khác hỏi mình là em sẽ nắm bắt ngay.
Dustin đang hiện bây giờ là đang sống ở Việt Nam, ở thành phố nào?
Dạ, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là đẻ ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhưng mà để cho mọi người cũng rõ là nhiều người tưởng em là người Việt Kiều. Thì em đi du học 5 năm ở Mỹ, ở California, San Jose.
Lúc mà Dustin ở San Jose đó, thì cái lúc mà mới tới San Jose đó, thì là Dustin có những cái cảm nhận gì về đời sống và xã hội của người Việt, người Mỹ gốc Việt ở tại San Jose?
Em có thể chia sẻ rất là thành thật là thời điểm em bước qua Mỹ học, em được hòa nhập vào một cái môi trường mà nó có cái sự kết hợp giữa rất là nhiều sắc tộc khác nhau, người Mỹ trắng, Mỹ đen, người châu Á, và đặc biệt là người Việt Nam rất là nhiều, và người Hispanic. Em đặc biệt thì cái cảm nhận về người Việt là cũng có một chút hơi buồn là lúc thời điểm đó những người kiều bào của ở bên Mỹ, tất nhiên là gia đình của em phần lớn là họ rất là thương yêu và quý mến em, nhưng mà khi em đi ra ngoài đến những cái tiệm ăn uống thì họ có một cái ánh nhìn không có mấy thiện cảm lắm đối với những người du học sinh từ Việt Nam qua. Và họ nói là họ trong đôi mắt của họ nghĩ là những người này là gia đình có điều kiện và cho con qua đây để giống như là quậy phá, hoặc là để tìm kiếm một cái cơ hội ở lại Mỹ hơn là để đi học hay gì đó. Em cũng khá là tủi thân trong cái thời gian khi mà đến Mỹ và gặp người Việt Nam, và họ cũng phán xét mình hơi nhiều trong khi họ chưa biết mình.
Anh cũng hồi nãy giờ cũng là nghi là trong cái cộng đồng những người là người Việt Nam ở tại Mỹ cũng có cái feeling như vậy, nhưng mà lần đầu tiên là anh được nghe chính thức của một người du học sinh có cái cảm nhận đó. Thì Làm sao mà em gom được cái tin tức như vậy từ những cái người Việt gốc người Mỹ gốc Việt mà làm sao mà em nghe được cái tư tưởng của họ được?
Họ nói thẳng vào mặt của em mà. Họ nói là sao nhà có điều kiện rồi qua đây cho quậy phá rửa tiền phải không, kiểu vậy. Em đi làm, em đi xin làm bưng phở ở một cái tiệm phở ở một cái mall là Grand Century Mall, rồi rất là nhiều cái tiệm bán đồ ăn chụp hình khác của nhiều người Việt. Không phải ai cũng vậy, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khiến em nhớ mãi không quên là cái kỷ niệm, cái câu nói đó. Nhưng cái đó là làm em có một cái động lực lớn hơn. Em muốn là chứng minh cho những người đã từng nghĩ sai về về cái thế hệ của em đi sang Mỹ du học là không phải ai cũng như thế. Em đúng là có may mắn được ba mẹ gia đình cho mình cái điều kiện được đi học, nhưng mà mình đến đây là để học, và mình học rồi á mình đi về lại Việt Nam để mà mình làm điều gì đó cống hiến cho Việt Nam, chứ không phải là mình đến Mỹ để mình xin một cái lời, không phải là mình tìm kiếm một cái gì khác ngoài chuyện là kiến thức ạ.
Cái sự suy nghĩ của anh về lúc những khi mà anh ngồi xuống tiệm phở tại quận Cam, anh thấy rất là nhiều tuổi trẻ đang học high school hoặc là đang học college, anh thấy cái mặt rất là sáng sủa mà trẻ tuổi, thì tất nhiên là anh cũng làm một cái bài toán là em này thì không phải là từ Mỹ mà em này là du học sinh từ bên Việt Nam. Mà anh lúc nào anh cũng suy nghĩ là nếu mà gia đình của những em này mà có tiền và có địa vị bên Việt Nam mà qua bên du học bên Mỹ mà phải đi bưng phở, là cái đó là một cái điều mình phải phục. Mình phải phục kêu bằng có cái điều kiện bên Việt Nam mà sống cho nó thoải mái, không bao giờ mà đi bưng phở bên Việt Nam mà phải qua Mỹ mà phải bưng phở, thì cái đó là một cái kêu bằng anh thấy là một cái mà cái thiện chí của những du học sinh qua qua Mỹ, và nó là một cái cơ hội để làm cho những đứa em du học sinh có một cái phần become more humble trong cái lúc mà bưng phở. Thì anh nhìn như vậy không thể nào mà mình phán xét là gia đình bên Việt Nam hay là qua đây có điều kiện này. Nếu mà có điều kiện thì tại sao đi bưng phở, right? It's like, mà đâu có phải là chỉ cái đi bưng phở, anh thấy nhiều hoàn cảnh là làm ngành này, làm ngành kia mà chắc chắn bên Việt Nam không, những em này là không bao giờ làm những cái job đó.
Dạ vâng, em có một cái suy nghĩ là khi mà mình đã được cơ hội để mà đi ra nước ngoài học là một cái cơ hội lớn, không phải ai cũng có. Bù lại mình có thể làm gì để giúp được cho gia đình, làm bằng cách mình có thể tìm tìm thêm tiền thu nhập để mà mình trang trải những cái nhu cầu riêng của mình. Em không biết mọi người khác thì như thế nào, nhưng mà em rất là vui và thích làm được làm những công việc làm thêm trong lúc đi học, đến mức mà em là một người hơi tham công tiếc việc. Khi mà em làm đi học là em lấy hết cái lớp 4 ngày đầu tuần, 2, 3, 4, 6, để em để dành 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật em để dành là em đi đi lang thang đến mấy cái tiệm phở đó, em xin chân bưng phở, hay là làm tiếp tân, hay là tìm làm một cái tiệm chụp hình. Em còn nhớ cái tiệm chụp hình đó là Perfect Studio, rất là nổi tiếng, có rất là nhiều chi nhánh ở lúc đó ở California. Từ đó em được học chụp hình, em được học là Photoshop, rồi có những ngày lễ là em còn nhận đi giao hoa, tại vì có một chiếc xe cũ đi học thì giờ lấy tiền xăng ở đâu thì mình đi giao hoa, mình lấy thêm tiền để mình kiếm. Em nghĩ cái đó là cái trải nghiệm vô cùng quý giá luôn. Và em rất là vui.
This episode is brought to you by Red Boat Fish Sauce. I love cooking with Red Boat because it's made with only two ingredients, wild-caught anchovies and sea salt. This premium fish sauce is made in Phú Quốc, Vietnam and bottled right here in California. You can find Red Boat at select Asian supermarkets like 99 Ranch, H Mart and Thuận Phát. Anh nghe cái cách em sống bên Mỹ, anh vui quá, anh nghe anh rất là kêu bằng cảm động, it touches me, you know. Lúc mà em ở đây đó thì em học về ngành gì và em nghĩ là tương lai là em sẽ làm gì với cuộc đời của em?
Lúc đó là em chọn ngành Hospitality Management ở trường, đầu tiên là em vào 2 năm của trường Mission College, trường cộng đồng. Sau đó em chuyển qua trường South State University. Rồi em học thêm những cái khóa bên ngoài như là bartending. Tại vì cái hospitality á, nó là về dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nhưng mà trong trường lại không có dạy bartending, chỉ có dạy cooking thôi. Thì em thích bartending tại vì em thích uống. Và em không có nghĩ gì hết, em chỉ nghĩ là em thích ăn ngon, em thích được mặc đồng phục đẹp. Tại vì ở Việt Nam lúc đó, trước đó khi mà em đi học cấp 3 thì em thấy cái ngành nghề mà trong mọi người có vẻ nhìn được tôn trọng đó là những anh chị tiếp tiếp tân ở khách sạn hay là nhà hàng, tại vì họ được mặc đồng phục của khách sạn, của nhà hàng rất là đẹp, mà mình muốn được đứng trong vị trí đó. Thì cái ước mơ nhỏ nhoi đó nó chỉ là một cái mình muốn được mặc đẹp, ăn ngon thì mình vào hospitality. Nhưng sau đó em mới học thêm được, em khám phá ra được em có khả năng, em thích phục vụ người khác, em thích làm những cái về giải trí, làm đẹp mua vui. Trong cái lớp chuyên ngành của cái ngành của em có một cái lớp là Leisure Recreational Management. Thì trong cái lớp đó em vô em bất ngờ là
Cái đó là
cô giáo của em á,
cái đó là quản lý leisure là
giải trí.
giải trí, quản lý giải trí.
Nó bao gồm nhiều thứ hơn là nhà hàng khách sạn, nó là event sự kiện, nó là những cái dịch vụ mà giúp cho mua vui, tổ chức các cái sự kiện lớn, cruise ship, đủ thứ. Thì cô giáo của em lúc đó đó vô lớp không có bài gì hết trơn á, toàn mỗi lần một lớp là đem một cái đồ chơi, một hai ba món đồ chơi cho mọi người chơi. Em nói wow, đây là học hả? Tại vì
Wow.
mình với cái trải nghiệm học ở Việt Nam, học từ lớp 11 tới lớp 12 của mình á, mình không bao giờ được chơi. Mình phải viết rất nhiều, phải học thuộc rất nhiều, mình được test rất là nhiều, và mình xách những cái túi ba lô rất là nặng, trong đó là textbook là phải 10 20 cuốn, mà những học sinh nào học tiếng Việt á thì là đã vốn là cái ba lô đã nặng rồi. Những học sinh nào mà học song ngữ thì lúc đó em được học song ngữ Pháp Việt là em double, nhân đôi cái số sách giáo khoa lên, và lúc nào cũng phải mang lên trên lưng, còng cả lưng luôn mà đạp xe đạp. Nhưng mà ở bên Mỹ khi học cái lớp đó em mới khám phá là đây là cái ngành mà bạn luôn phải tươi tươi cười, phải làm cho mọi người vui vẻ, bạn phải đem cái sự tích cực của mình để phục vụ mọi người. Em mới khám phá là mình có cái tố chất để phục vụ và mua vui mọi người. Nó mới dẫn em đến sau này là em khi về Việt Nam tốt nghiệp xong, em không đi theo ngành hospitality nhưng em quyết định đi theo ngành giải trí entertainment.
Wow. Anh muốn trở lại cái lớp học của cô giáo đó. Anh luôn luôn anh nghĩ là cái người Việt Nam mình bên Việt Nam đó và cái ngành giáo dục đó là vô lớp là phải nhớ những cái công thức hoặc là phải nhớ những cái lời của bà thầy dạy với lại sách vở. Nhưng mà bên Mỹ đó, anh nghĩ là bên Mỹ trước Âu Châu hoặc là bên Úc hoặc là bên những cái quốc gia khác anh không nắm vững và anh không nghĩ là họ làm những cái lối mà cái cách dạy là very creative, là the big difference của innovation, của sáng tạo là mang đồ chơi vào một cái lớp như vậy. Cái đó là một cái gì mà kiểu bằng anh rất là hãnh diện là được sống trong một cái môi trường là thầy giáo suy nghĩ là nếu mà mình muốn hiểu cái giải trí của một con người là mình phải mang đồ chơi vô mà mình phải phân tích tại sao cái đồ chơi đó mang thú vị cho mỗi cá nhân. Thì trong cái lối đó đó mình không còn là mình phải học sách hoặc là nghe bà thầy giảng nhưng mà mình tự mình suy nghĩ cái món đồ này, cái event, cái sự kiện này tại sao mà nó mang niềm vui cho cái người khách.
Và đặc biệt hơn nữa, người giáo viên đó của em còn nhớ tên của cổ là Linda Levine. Cô ấy là công việc chính của cô ấy là một người biểu diễn hề, a clown, tuyệt vời luôn.
Tuyệt vời.
Em không bao giờ nghĩ là mình có thể được học trong trường đại học bởi một cái người dạy giáo viên là một cái người professional clown. Em không ngờ được mình đi học đại học mà mình được vào một cái lớp mà thứ nhất là toàn vô mỗi ngày là một vài món đồ chơi, dạy cho mình cách chơi, rồi cái người giáo viên của mình là một 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 người professional clown, là một người diễn hề chuyên nghiệp. Và còn đặc biệt hơn, cô ấy còn come out trước lớp ra cô ấy là một người song tính, bisexual, và cô ấy có chồng. Chồng cô ấy là một cái người cisgender man, là một người đàn ông dị tính, và họ quyết định là họ không có con. Và khi mà học xong cái lớp của cô ấy, em tiếp tục đăng ký lớp khác của cô ấy nữa, và em mới cảm ơn cô ấy vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em để cho em có cái động lực tìm ra được cái xu hướng tính dục của mình và tự tin nói với mọi người về điều đó, cũng giống như cô ấy đã làm với lại lớp.
Dustin còn liên lạc với cô ấy không?
Dạ hiện tại thì lâu quá rồi em không còn, nhưng mà trước khi em tốt nghiệp thì em đã mời cô ấy đi ăn một cái bữa ăn riêng để cảm ơn, ăn đồ chay ở ngay trường San Jose State. Và dạ lâu quá rồi thì em cũng không có quay lại Mỹ nên là cũng không có dịp để mà catch up.
Cái cuộc đời của mình nhiều khi mình được cái may mắn là gặp được những người như là cô giáo Linda Levine. Kenneth cũng muốn bàn về những cái từ của người Việt Nam mình như là Dustin mới nói. Kenneth có một cái schedule, một cái kêu bằng một cái outline để hỏi Dustin, nhưng mà bây giờ tại vì Dustin nói vì cái chữ dị tính thì Kenneth định hỏi là cuối cùng cái podcast, nhưng mà thôi, let's get into it. Tại vì Kenneth rất là chú ý vào những lời nói của người Việt Nam mình bên hải ngoại và bên Việt Nam á, thì Kenneth thường phải đổi cái cách suy nghĩ và lời nói của những người lớn hoặc là những người đồng đội của Ken, là mình dùng cái chữ BD là không được, là tại vì có rất là nhiều cái layer của cái tiếng Pháp BD là cái gì, và cái chữ dị tính Kenneth không biết là cái chữ dị tính là một cái câu mà thì nó describe đó, nó có thể diễn tả là mình nghĩ như thế nào, nhưng mà nó có cái phần nghiêng vào cái gì nó không right, nó không đúng thì nó dị, phải không? Nó không có thẳng thắn thì nó dị. Thì cái tiếng Việt của mình đó nó chưa có hoàn chỉnh lại được những cái như là cái song tính, thì đồng tính thì Kenneth ok, cái đó là nó make sense, đồng tính thì nó make sense, như chữ BD là nó không có right. Dị tính thì cũng đối với Kenneth cũng 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 chưa có yên ổn trong lòng của Kenneth. Thì Kenneth muốn nghe cái sự suy nghĩ của Dustin nghĩ vào về về những cái lời của người Việt Nam nói như thế nào.
Ok, yes. Đây là cơ hội để được giải thích, tại vì em biết là không phải ai cũng cũng hiểu. Dị tính thì ngược lại với đồng tính thôi. Đồng tính là giống như là homosexual, còn dị tính là heterosexual. Đồng tính là những người có cái cảm xúc tình ái và tình dục với những người cùng giới tính. Còn dị tính chỉ đơn giản là những người có cảm xúc tình ái và tình dục với những người khác giới tính thì nó gọi là dị. Đó là những cái từ mà được mượn từ tiếng Hán, đồng dị thôi, cho nên nó không phải là mang cái tiêu ý nghĩa tiêu cực mà nó chỉ mang ý nghĩa khoa học. Song tính thì là bisexual, có nghĩa là những người này họ mặc dù họ là giới tính nam hay nữ nhưng mà họ có thể có cảm xúc tình ái và tình dục với cả hai giới luôn, nam và nữ luôn, thì họ được gọi là song tính.
Còn chữ T và chữ Q của LGBTQ, Dustin có thể giải thích, tại vì mỗi cái episode này là Kenneth thật ra nhiều khi mà Kenneth làm đó thì Kenneth nghĩ tới mẹ của Kenneth, tại vì mẹ của Kenneth nghe những cái này rồi mẹ của Kenneth cũng growing from this experience, là cũng qua cái những cái podcast này là mẹ của Kenneth được học hỏi rất là nhiều về cái những cái việc mà mẹ của Kenneth thường thường không có được exposure. So cái này nó rất là quan trọng với những người thế hệ lớn nữa, tại vì cũng có nhiều người thế hệ 70 tuổi cũng nghe cái podcast cũng chưa hiểu những cái từ này nó như thế nào rõ ràng.
Dạ vâng. So bây giờ mình giải thích từ LGBTQIA+ luôn đi hả? L là lesbian, là những người đồng tính nữ. G là gay, là những người đồng tính nam, thì họ đều là những người đồng tính, là có cảm xúc tình ái tình dục với những người cùng giới tính. Thì mình qua tới cái chữ B là bisexual, là mình giải thích rồi, là song tính. T là transgender, là những người chuyển giới, là miêu tả cái những cái người mà họ sinh ra có cái bản dạng giới á, là nam hoặc là nữ, nhưng mà họ muốn chuyển sang cái bản dạng giới khác á. Họ có thể qua can thiệp phẫu thuật, hoặc họ có thể đang dùng hormone, hoặc là họ đơn giản ăn mặc như cái giới tính trái ngược của họ thôi, và họ mong muốn được mọi người nhìn nhận là cái giới tính ngược lại, thì có thể được gọi là transgender. T LGBTQ, Q là queer. Queer là những người mà không muốn định định dạng bản thân mình ở bất kỳ những cái chữ cái nào khác. Queer là đơn giản là những người mà muốn nghĩ sao thì nghĩ và đại diện cho tất cả. Và có thể là tôi không muốn label, tôi không muốn dán nhãn. Mọi người cứ nghĩ tôi là queer. Tôi không phải là nam, không phải là nữ. Non-binary là non-binary là họ đi ngược lại với lại cái hệ nhị nguyên á, không nam không nữ, không phải là tất cả mọi thứ đều phải trắng đen trái phải. Còn chữ I, intersex, intersex là những người mà họ sinh ra là họ là có được, họ được định dạng là có cả nam và nữ, có cả bộ phận sinh dục nam và nữ. Còn chữ A, IA đúng không? Chữ A là asexual, là những người mà không có cảm xúc tình dục hoặc là tình ái, nghiêng về tình dục nhiều hơn, không có cảm xúc tình dục với bất kể ai, với bất kể giới nào. Họ cũng có thể có nhu cầu tình ái.
Nhiều người mà sống trong một cái sự suy nghĩ của conservative, tiếng Việt mình là gì? Bảo thủ hả?
Bảo thủ.
Một cái
yes.
suy nghĩ bảo thủ đó, thì họ lúc nào cũng thắc mắc là tại sao mình phải có nhiều cái distinction, là mình chia ra những cái này. Thì Kenneth lý luận này thì hy vọng Dustin có thể giải thích thêm. Kenneth lý luận là hồi xưa không có social media, không có nhiều phương pháp để giải thích những cái sự suy nghĩ của categories, cách chia ra. Mà ngày nay đó, thông tin và social media rất là nhiều, thì bao nhiêu người mấy trăm năm nay họ không có được cái phần phước là được xã hội chia ra cho nó rõ ràng. Mà ngày nay mình được cái kêu bằng là một cái hồng phúc, một cái sự tốt của xã hội, là được mình chia ra. Và mình chia ra như vậy đó thì nó mang rất là sự tốt cho cái sự thông cảm với nhau.
Yes. Có nhiều người nói là tại sao phải tạo ra quá nhiều những cái nhãn, những cái label, để rồi chúng ta sẽ gây khó khăn cho việc mọi người không biết phải gọi họ với những cái pronouns, những cái danh xưng gì. Thì em nghĩ nó luôn có hai mặt. Cái việc mà để đặt ra những cái định danh, những cái nhãn dán như thế là để chúng ta nhìn thấy được sự hiện diện của tất cả mọi người trong cộng đồng, không phải qua một lăng kính nào làm mờ, và không có phải theo bất cứ một cái quy luật mà tự nhiên đem tới là trên đời chỉ có nam và nữ, mà xã hội của chúng ta dần dần phát triển rất nhiều, rất nhanh, đến mức mà mỗi một người họ có quyền được định dạng bản thân họ nhiều hơn chỉ là giới tính. Họ được quyền định dạng bản thân họ ở cách họ thể hiện, trong trang phục, trong ngoại hình, cách họ mong muốn được hoán đổi cái vai trò. Họ cũng có thể muốn từ nam thành nữ, từ nữ thành nam. Vậy nếu mà mình không đặt ra những cái định danh đó thì chúng ta sẽ bỏ quên mất những con người đó. Và nó còn liên quan đến cả những cái vấn đề về hôn nhân, về luật pháp, về việc đẻ con, quyền nuôi con, quyền thừa kế. Vì vậy những cái này nó bảo vệ cho tất cả mọi người, không ai bị bỏ rơi. Đó là một cái điểm tích cực theo em nghĩ. Còn điểm mà cũng hơi khá bất tiện là nó làm cho chúng ta bị rối. Và mọi người khi thấy rối, nhất là những người không có trong cái cộng đồng LGBTQI+, hoặc là những người ở thế hệ lớn tuổi hơn, họ không cập nhật được những tin tức đó, thì nó sẽ làm cho họ cảm thấy muốn né tránh. Giống như gia đình của em, họ thuộc ở cái vế thứ hai là họ muốn né tránh mọi thứ khi họ không hiểu. Và họ né tránh, cái né tránh đó, đối với em là một cái điều gì mà em cũng đang đấu tranh rất nhiều cho gia đình, cho những người khác, đó là chúng ta không nên né tránh, mà chúng ta hãy cố gắng học hỏi để hiểu được những thế hệ đi sau, thì chúng ta mới có thể yêu thương được nhau đúng cách. Nếu không chúng ta sẽ tự tạo nên những cái bức tường về tình cảm, tâm lý, và không ai muốn trong gia đình lại có những cái bức tường như thế giữa con cái và cha mẹ, giữa thế hệ trước, thế hệ sau.
Đúng rồi, Kenneth đồng ý hoàn toàn với Dustin về cái vấn đề đó. Mình càng hiểu thì mình càng thông cảm, mà mình càng thông cảm thì mình càng thương nhau dễ dàng hơn. Rất đơn giản. Mà hồi xưa Dustin sống trong một cái gia đình có theo đạo Phật hay là theo đạo Chúa hay là như thế nào?
Tình cờ thì em có, hôm bữa em nhớ lại là em coi được một cái podcast của anh với anh Aaron Toronto, nó nói về tôn giáo. Tuyệt vời. Nó đã khiến cho em mở mang tầm mắt rất là nhiều. Em rất vui vì anh cũng có câu hỏi về tôn giáo ở trong tập này. Gia đình em thì cũng có thờ thờ Quan Âm Bồ Tát và thờ tổ tiên, là những người đã khuất trong gia đình. Cũng có thể được coi đó là một cái tín ngưỡng chung của người Việt Nam, đạo gia tiên, là mình luôn thờ những người đã mất, những người trong họ hàng. Đạo Phật là một cái giống như là một cái tổng thể bao trùm, trong đó có cả thờ gia tiên, thờ Quan Âm Bồ Tát, những vị thần mà ở trong đạo Phật có, thì mỗi một gia đình lựa chọn để thờ những cái vị thần mà họ thật sự có kết nối. Có những người thờ ông thần tài, ông địa, ông thổ địa là để cho kinh doanh mua bán. Tất cả những cái đó em thấy nó cũng nằm ở trong một cái tổng thể bao trùm của đạo Phật ở Việt Nam. Thì gia đình em là thờ như thế.
This episode is brought to you by Songkhai Distillery, my only go-to gin company. Established in 2018, Songkhai Distillery is Vietnam's first gin distillery, founded by Daniel Nguyen, a Vietnamese American from Southern California. No matter how many people I have at my parties, we are always pouring Songkhai gin. Songkhai gin is handcrafted in small batches and prioritizes using botanicals and ingredients that are native and heirloom to Vietnam. The result is a product uniquely Vietnamese in taste and aroma. Songkhai is now growing to include rice wine and traditional Vietnamese herbal liqueurs similar to Amaro. Songkhai prides itself in Vietnam, from the farmers who grow the fruits and herbs to the artists behind the artwork and design. Songkhai is a community effort of people who are proud to be Vietnamese and collectively embody the spirit of Vietnam.
Yeah.
Tại vì anh hỏi là tại vì thường thường anh thấy là những cái đạo nào mà nghiêng về lề luật về sexuality đó thì thường thường cái sự phán xét đó, nó rất là mạnh trong gia đình. Nhưng mà đây là cái chắc có lẽ là cái cuộc nói chuyện của văn hóa người Việt Nam và những cái thế hệ trước không bằng lòng cho cái cách sống của những người hiện giờ là đang tuổi trẻ và đang mở mang cái cách định định nghĩa và định những cái nhãn hiệu nhãn phong cái brand của mình. Thì Kenneth thấy là muốn hỏi Dustin là từ lúc mà Dustin bắt đầu cái công việc mà bên YouTube ấy, tới ngày nay á, Dustin có thấy xã hội Việt Nam mình thay đổi, biến chuyển nhiều không, có improve nhiều không hay là cũng vậy vậy thôi?
Thực ra là khi mà anh hỏi thì em mới giật mình nhìn lại xem là những cái sự biến chuyển về góc nhìn về xu hướng tính dục, về giới tính ở Việt Nam nó đã thay đổi rất nhiều anh. Từ năm 2000 lẻ em bắt đầu kênh YouTube của mình là 2016 17, đến bây giờ 2024 là cũng 7-8 năm. Bây giờ thì em thấy ở ngoài đường nha, anh bước vào quán bar anh sẽ thấy các drag queen khắp nơi. Anh sẽ thấy giới trẻ ăn mặc rất đa dạng về phong cách unisex. Họ có rất nhiều người chuyển giới đã có những thành công trong nhiều lĩnh vực. Chứng tỏ là cái cộng đồng LGBTQIA+ đã thật sự visible, hiện hiện diện và được công nhận và bớt kỳ thị. Trước đây nãy anh có nói cái từ BD á, là cái từ mà khi hồi xưa người ta không biết dùng những cái từ LGBT, người ta dùng cái từ BD để dùng chung cho tất cả những ai mà không giống với người bình thường. Nhưng cái từ đó đúng là sai, nhưng mà giới trẻ vẫn dùng ở trong những cái ngôn ngữ nói bình thường và nó không hề có cái gì gọi là tiêu cực. Đó là mình gọi là nó có cái sự adaptation. Giới trẻ ngày nay á, nhờ cái sự bạo dạn của họ mà họ đã phá vỡ những cái rào cản giữa những cái thế hệ về giới tính với nhau về xu hướng tính dục. Họ có những bài hát, có những cái sản phẩm phim ảnh để giúp cho mọi người xem và mọi người hiểu. Em rất tự hào vì là một phần của cái hành trình này ở Việt Nam. Bởi vì nếu như mà quay lại hỏi gia đình em có happy, có tự hào vì em đã làm công việc của một người sáng tạo nội dung hay không thì nhà em có. Nhưng để hỏi là gia đình em có tự hào khi em là một cái người tự hào làm người đồng tính nam và có những cái mong muốn trăn trở đóng góp cho cái cộng đồng của mình hay không thì họ chắc là họ không. Thì ở ngoài xã hội là như thế, bạn có thể thoải mái nhưng không phạm pháp, không vi phạm thuần phong mỹ tục là được. Chúng tôi không không bỏ tù, chúng tôi không phạt. Nhưng mà ở trong gia đình mỗi người lại mỗi khác.
Mà Dustin có để sức của Dustin cách suy nghĩ là cho gia đình trong nội bộ của gia đình của Dustin ảnh hưởng thêm về cái sự thay đổi cách nhìn về cuộc đời của Dustin về phần đồng tính không? Do you want to make the
Dạ
effort
có.
to make them change?
Dạ có chứ. Em đã từng come out với gia đình, come out với mẹ. Em mới come out lại với mẹ lần thứ hai vào năm em 35 tuổi, là năm ngoái thôi. Em come out với ông ngoại của em, là một người em thần tượng. Em làm rất nhiều những cái chương trình trên YouTube có sự xuất hiện của cộng đồng LGBTQIA+ để gửi gắm những cái thông điệp về cộng đồng, và em mong ba mẹ, ông bà, tất cả mọi người đều xem, họ đều xem.
Bây giờ mình chuyển về, cảm ơn Dustin đã chia sẻ những cái tư tưởng về cái community. Bây giờ Kenneth muốn hỏi là cái hành trình của đi trong qua bên media, từ media rồi chuyển qua YouTube đến như thế nào, từ động lực nào và từ lúc nào mà Dustin đã bắt đầu?
Như hồi nãy em có nói là em lấy cái cảm hứng từ cái lớp học rất là vui nhộn của cô Linda Levine. Em về Việt Nam, em quyết tâm là mình sẽ dấn thân vào thế giới giải trí. Lúc đó em đăng ký thi cuộc thi tìm kiếm VJ của MTV Việt Nam. Nó gọi là cuộc thi VJ Camp. Thì em được may mắn có cơ hội trở thành quán quân. Thì em được ký một cái hợp đồng làm việc nhưng mà là một VJ, là một người dẫn chương trình âm nhạc của kênh MTV Việt Nam 5 năm. Thì trong 5 năm đó em được thử sức làm công việc của người dẫn chương trình. Em được đứng trong studio dẫn các cái bảng xếp hạng bài hát âm nhạc. Và sau đó được lên sân khấu dẫn chương trình sự kiện trực tiếp. Học được học thêm, được kết nối. Em rất là thích đi kết nối mọi người, cho nên là em gặp ai ở trong nghề em cũng đi xin số điện thoại, contact, name card. Em có được agency, có được những cái brand, có được những cái người nghệ sĩ đồng nghiệp. Em cùng với lại cái một người bạn của em thành lập kênh YouTube vào năm 2016 để mời những cái người đối tác, những người đồng nghiệp đó lên show chia sẻ, và tụi em tạo ra những cái format trò chuyện talk show như là Bar Stories, Love is Blind, Q&A. Từ đó trở đi đến bây giờ thì cái kênh Dustin on the Go càng ngày được mọi người nhớ tới, và em nhiễm nhiên có thêm cái vai trò là một sáng tạo nội dung, một nhà sáng tạo nội dung, bởi vì mình làm công việc của một người YouTuber.
Cái sự mà được chọn làm VJ của MTV là một cái rất là lớn. Hồi xưa mà thập niên 80 đó là VJ của MTV ở Mỹ rất là lớn. Cái vai trò đó là kêu bằng tại vì cái nó mới, cái kênh nó mới ra, MTV thì mới ra, và nó mang tới rất là nhiều cái cách suy nghĩ khác của thời đó. Và Kenneth có thể suy nghĩ về MTV về Việt Nam những cái ngày đầu. Tất nhiên là thời gian mà Dustin được lựa lên làm VJ, là video jockey của MTV, là một cái sự rất là lớn. Mà trong lúc đó đó, thời gian đầu của MTV mới bắt đầu ở Việt Nam mà có VJ như vậy đó, thì họ có hiểu cái cách làm việc và mang về Việt Nam không? Hay là cái đó là những cái gì mà Dustin phải giúp họ tạo ra cái chương trình?
Em còn nhớ một câu nói là làm một VJ bạn không phải chỉ là một người dẫn chương trình, mà bạn còn tạo một cái lối sống, một cái lifestyle. Một người dẫn chương trình thì bạn chỉ cần mặc một cái bộ đồ suit, đọc cái kịch bản, dẫn cái một cái thông tin mà người khác đưa cho bạn. Nhưng là một VJ bạn phải thổi cái cá tính của mình vào đó. Bạn phải có một cái gu thời trang nhất định phù hợp với lại thị hiếu. Không cần bạn phải mặc suit. Bạn phải có sự bạo dạn, có cái nerve. Bởi vì cái văn hóa của MTV ở Mỹ những năm 80-90 rất táo bạo. Bạn phải cập nhật hình ảnh của mình trên mạng xã hội cho họ thấy được cái lifestyle của mình, chứ không phải chỉ là công việc nữa. Bạn phải nói được ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, bạn phải nói tiếng Anh để phỏng vấn được những nghệ sĩ nước ngoài. Thì em thấy là lúc đó Việt Nam mình khi mà có kênh MTV á, là một cái gọi như là vui vui hết đất luôn. Em đã từng mơ ước được đứng ở trong cái studio của MTV Asia. Khi mình coi TV, mình còn nhỏ, mình coi, mình chỉ được coi MTV Asia. Mình mơ ước được làm cái người VJ trong đó. Và cuối cùng mình được vào ở trong studio đó, và còn là MTV Việt Nam nữa. Tuy nhiên cái thời gian mà MTV Việt Nam vào Việt Nam á, cũng cùng cái lúc mà mạng xã hội YouTube bắt đầu phát triển. Và người ta có nói là cái gì, video star, when the video star cue the radio star.
Yeah.
thì giống như là hồi xưa có radio, ai cũng nghe radio. Lúc mà có tivi, có video là mọi người chạy qua coi video, nhưng mà có YouTube mọi người bỏ luôn tivi. Thì cái sự phát triển của truyền thông nó quá là nhanh, những cái platform nó quá nhanh, cho nên cái MTV Việt Nam lúc đó tỏa sáng được một cái giai đoạn ngắn và sau đó phải nhường chỗ cho những cái nền tảng mới như là Facebook, YouTube, Instagram, ở đâu cũng có video platform, bây giờ là TikTok. Thì em may mắn được tiếp nhận cái sự mới mẻ và cái sự cập nhật nhanh của MTV, cái tinh thần của MTV là bạn phải luôn thay đổi và luôn lướt những cái làn sóng mới, nếu không bạn sẽ bị bỏ lại.
Cái sự táo bạo của Dustin mới giải thích về MTV, cái những cái ngày sớm early days của bên MTV đó, thì cái sự táo bạo như vậy đó là có ai trong xã hội, trong chính quyền hay là bất cứ nơi nào mà can thiệp, can dự vào cái sự táo bạo mà ngăn chặn cái sự táo bạo của cái công việc VJ của MTV và của Dustin không?
Rất vui là không có một ai ngăn cản, bởi vì tất cả mọi người lúc đó đều thay đổi, cởi mở. Vào cái thời điểm năm 2012 là cái lúc em bắt đầu làm MTV VJ, thì mọi thứ là bùng nổ về giải trí, truyền thông, cởi mở hơn. Nhưng mà có những cái quan điểm vẫn còn khá là cũ kỹ, ví dụ như họ không thích nghe một cái người dẫn chương trình mà nói chuyện nửa Anh nửa Việt. Thì nó có một cái từ gọi là code switching. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái đó rất là bình thường.
Đúng rồi.
Nhưng 12 năm về trước thì đó là một cái điều không được tôn trọng. Một là bạn phải nói tiếng Việt, hai là bạn nói tiếng nước ngoài để mình để sub cho người Việt đọc, tại bạn đang phục vụ khán giả Việt Nam. Khán giả Việt Nam sẽ không thích bạn nói pha nửa Việt nửa Anh, cho nên đó là một cái sự lúc đó là cũng chưa cởi mở, nhưng mà cái công việc của em thì em được quyền làm như vậy, tại vì có rất là nhiều những cái thuật ngữ mà mình không thể dịch được tiếng Việt và mình cũng phải dùng tiếng Anh để nói rất là nhiều, dẫn rất là nhiều những cái tên riêng, tên bài hát, ý nghĩa sâu xa của những cái lyric, đôi khi mình không thể nào dịch 100% tiếng Việt. Cho nên cái sự hòa nhập đó nó cũng dần dần giúp cho mọi người bắt đầu phải làm quen. Nhưng mà thời gian đầu, nếu mà em cũng được đọc comments, em cũng đọc comments của mọi người lúc đó trên YouTube, mọi người cũng nói là trời ơi, nói chuyện gì mà cứ như là lai căng.
Kenneth muốn hỏi Dustin là cái việc mà song ngữ đó, Kenneth về Việt Nam một năm một lần, mỗi năm thì Kenneth có khi Kenneth gặp những trẻ em 18 tuổi, 12 tuổi, 14 tuổi nói tiếng Anh như gió, như là sanh đẻ bên Mỹ. Càng ngày Kenneth gặp cái trường hợp đó càng nhiều. Thì nếu mà Dustin suy ra một cái con số tổng quát á, thì Dustin nghĩ là tuổi trẻ bên Việt Nam bao nhiêu phần trăm hiểu được tiếng Anh một cách rất là sâu sắc và một cách kêu bằng nói tới mà song ngữ thì rất là dễ cho họ.
Để nói một con số đại diện thì rất khó vì em không có thống kê, nhưng mà để nói về cảm giác á, thì em nghĩ là giới trẻ mà tính từ từ nhỏ, từ đi em đi học cho tới 24, 25 tuổi thì em nghĩ là con số rất cao, cái phần trăm rất cao, khoảng chừng phải là em nghĩ là cũng trên 50%.
Và
Đối với đối tượng từ nhỏ đi học tới 10 tới 24 25 tuổi, tại vì họ được tiếp xúc với internet, mạng xã hội, họ được nghe nhạc quốc tế, nghe xem phim quốc tế, họ lớn lên trong rất là nhiều những cái ngôi trường mà quốc tế ở Việt Nam. Nhưng còn cái giới giới trẻ của 25 tuổi cho tới 35 tuổi vẫn gọi là trẻ đúng không anh? Thì như em là millennials đó, thì cái con số đó, cái phần trăm đó em nghĩ là nó thấp, cỡ chừng gì chắc chắc là dưới 30 á, để hiểu sâu sắc bằng tiếng Anh. Tại vì cái thời của em là không phải nhà nhà ai cũng có điều kiện để được cho con cái đi học tiếng Anh, và không phải có đủ những cái tư liệu ấn phẩm bằng tiếng Anh để cho mọi người học và nghe nhiều như bây giờ. Đó, thì mình có thấy cái bối cảnh chung là như vậy.
Tương lai của Dustin á, nghĩ tới những cái 10 năm nữa đó, thì về ngành thông tin, về ngành media đó, thì Dustin có những cái sự project, những cái tư tưởng gì về tương lai của Việt Nam media?
À, là anh hỏi em nghĩ gì về tương lai của media ở Việt Nam đúng không anh?
Và cái sự đóng góp của Dustin. Dustin nghĩ là trong những cái năm tới thì Dustin có những cái project gì và những cái sự ước mơ gì, ước mong gì cho tương lai của cái ngành truyền thông và cũng kể là trong cái cuộc đời của Dustin.
Em thì hiện tại là em đang mong muốn đem đến những cái nội dung về sức khỏe tinh thần. Tại vì đó là giống như một cái liều thuốc, một cái liều thuốc gọi là painkiller, thuốc giảm đau cho những người, thứ nhất là gần với em nhất, là những người trong cộng đồng LGBTQI+, dù ít dù nhiều vẫn còn chịu rất là nhiều sự bất công và kỳ thị. Mình may mắn là không bị, nhưng có nhiều người khác ở những cái vùng khác sâu xa hơn đó, họ gặp rất nhiều khó khăn khi họ là LGBTQI+. Em muốn làm những cái nội dung để xoa dịu họ về sức khỏe tinh thần. Em muốn xoa dịu tinh thần của những người làm trong lĩnh vực truyền thông, trong lĩnh vực mạng xã hội, bởi vì đây là một cái môi trường vô cùng nguy hiểm, có đôi khi rất độc hại. Và chúng ta bị nhồi nhét rất nhiều thông tin chưa biết đúng hay sai, nhưng tiêu cực thì rất nhiều, để trục lợi, để kiếm tiền từ trên mạng xã hội. Vì vậy có rất nhiều trường hợp giống như em bị trầm cảm, bị rối loạn lo âu. Em làm trong công việc này 12 năm. Và năm nay là cái năm 2024 em ra một cái series podcast mới tên là Bật Nến. Bật Nến chia sẻ về những cái nỗi sợ, nỗi đau và cùng nhau sống thật. Nó là cái một cái câu slogan của chương trình. Em mong muốn được nói ra những cái nỗi sợ của những người làm truyền thông như em, những người làm content, social media như em, của showbiz. Đằng sau những cái ánh hào quang nó là cái gì? Nó là rất là nhiều những cái mảng tối, không dám nói với ai. Lên mạng thì mình chỉ nhìn thấy những hình ảnh hào nhoáng của mọi người, và lúc nào mình cũng sinh cái lòng ghen tị và so sánh. Rồi mình thấy mọi người chỉ trích nhau á, mọi người phê phán nhau, mọi người chửi bới nhau, mình cảm thấy quá tiêu cực, và mình cần có một cái liều thuốc xoa dịu, một cái sự xoa dịu mà mình muốn kết nối với mọi người khán giả cũng có đồng cảm với những cái cảm nỗi đau nỗi sợ đó, để cùng nhau làm cho cái thế giới mạng xã hội nó phần nào nó dễ thở hơn hơn là lúc nào cũng lướt thấy những tin tức tiêu cực đó. Còn về tương lai của media Việt Nam, thì em cũng mong muốn được làm nhiều chương trình để đóng góp cho cộng đồng LGBT, và đặc biệt là các bạn transgender, những bạn chuyển giới hơn. Vì em thấy họ là những người vô cùng tài năng á, và họ vượt qua rất là nhiều những thử thách để có được cái hình hài mà họ mong muốn. Vì vậy họ xứng đáng được tôn vinh. Và ở Việt Nam chưa có nhiều chương trình tôn vinh những người chuyển giới thật sự. Em không phải là một người chuyển giới, nhưng em là một cái người đồng minh với họ. Và ai cũng nói về những cái người khác thì mình sẽ đi tìm những cái đối tượng mà chưa có được tôn vinh nhiều để mà mình giúp đỡ.
Anh muốn nói chuyện về cái vấn đề chuyển giới. Anh có một cái sự nghi ngờ, anh có một cái sự suy nghĩ, nhưng mà không cách chi nào mà mình thể nào mà mình chắc chắn là cái sự nghi ngờ của Kenneth là nó đúng. Nhưng mà Kenneth có một cái sự nghi ngờ đó là tại vì Dustin mới nói là những người chuyển giới rất là talented, rất là có tài mà thật ra thế giới chưa biết. Nhưng mà Kenneth nghi á là mấy trăm năm về trước cho những cái xã hội mà bên Tây phương á, nhất là Âu Châu, những cái tôn giáo. Kenneth này hy vọng là không có ai là bắt Ken, tại vì cái này là một cái suy nghĩ Ken nghĩ vậy thôi, là những cái người transgender chuyển giới đó họ có tài tới cái độ mà họ control rất là nhiều chi tiết trong những cái ngành, thí dụ fashion hoặc creativity hoặc là thậm chí là maybe banking, finance maybe. Thì maybe những cái luật lệ mà thời xưa đó để put những cái người đó down đó, để control, để diệt những cái người đó. Tại vì Kenneth cũng gặp rất là nhiều transgender mà thấy có cái advantage, có cái advantage tiếng Việt mình là cái gì?
Có lợi thế.
Có cái lợi thế là như thế này nè. Người transgender suy nghĩ bên nam cũng được, bên nữ cũng được. Hai bên phối hợp về cái cách nhìn tổng quát. Thì ai mà cạnh tranh được với những người mà có cái sự suy nghĩ của rất là nhiều cách suy nghĩ. Thì Kenneth nghi là trong lịch sử của nhân loại là phải kêu bằng phải ép những cái rồi từ từ thì nó tạo ra một cái kêu bằng không còn tiếng nói của những người chuyển giới trong trong lịch sử, thì bị marginalized, bị ép xuống. Đã xin cái sự suy nghĩ về 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 cái theory của Kenneth không?
Em cũng không dám chắc. Em chỉ biết nhìn vào hiện tại và hướng đến tương lai, còn quá khứ có thể chúng ta nên tạm gác lại, vì khi nhìn về quá khứ mà không thay đổi được thì cũng không làm gì được cả. Cái mục tiêu của em không chỉ riêng nói về người chuyển giới mà cả cộng đồng LGBTQI+, là những người mà đều có cái giống như anh miêu tả, là họ tài năng, họ có được cái góc nhìn của nam và nữ, họ có được cái sự đa dạng về cái cảm nhận về giới tính. Và mong muốn cuối cùng của em cũng chỉ là nói những điều ít người nói, tìm đến những tôn vinh đến những con người, những cái nhóm cộng đồng ít được quan tâm, thậm chí bị kỳ thị. Thì em thấy thế là cái sứ mệnh của em. Hiện tại thì là người chuyển giới đang có một cái cuộc cách mạng lớn, nhưng có thể trong tương lai sẽ còn nhiều cộng đồng khác còn xuất hiện nữa. Thì em cũng muốn là mình sẽ là cái người cầm cái ngọn cờ khởi nghĩa để đi tìm những người đó, để giúp cho họ có được cái chỗ đứng hơn, để họ được hiện diện hơn. Chỉ đơn giản là vậy thôi, bởi vì em cũng xuất thân là một người như thế, đi đấu tranh cho những quyền lợi của mình và cộng đồng. Cho nên là em thấy cái việc làm nội dung của mình nó giống như có cái sứ mệnh đó, là tiếng nói của những người ít được quan tâm và bị kỳ thị và yếu thế.
Dustin đã qua Mỹ sống một thời gian rồi. Ken, những lúc mà Ken hỏi cái câu hỏi tới này đó, thì những người bên Việt Nam họ nói ủa, một cái câu rất là ngớ ngẩn. Nhưng mà Kenneth biết là Dustin được cái kinh nghiệm là sống bên Mỹ 5 năm, thì cái câu hỏi này thì nó relevant, nó quan trọng, là tại vì những người mà đi hải ngoại họ bị cái, nhiều khi họ bị cái mặc cảm. Kenneth nói không phải là đa số, nhưng mà có những người như Kenneth bị cái mặc cảm là mình người Việt Nam sống lên từ thập niên 70, 80, 90, nó không có thoải mái trong cuộc đời làm một người Việt Nam tại Mỹ. Thì đối với Dustin á, làm người Việt Nam có ý nghĩa gì?
Là một người Việt Nam, Dustin thật sự cảm thấy tự hào vì mình, người Việt Nam của mình hiện tại có mặt ở nhiều nơi trên thế giới và có được nhận diện ở nhiều lĩnh vực. Và cái thời điểm này đó là một cái sự tự hào lớn. Hơn nữa, khi mà em được về lại Việt Nam và được bắt đầu xem lại âm nhạc của Việt Nam, phim ảnh của Việt Nam, lại càng tự hào hơn. bởi vì nó không có giống như ngày xưa khi mình lớn lên mình phải xem phim ở nước ngoài, Mỹ, Hồng Kông, Trung Quốc, mà bây giờ mình tự hào mình có nhiều sản phẩm, ấn phẩm, phim ảnh, âm nhạc Việt Nam tuyệt vời xuất sắc. Mình sống trong một cái thời đại mà cái tự hào người là người Việt á được hô vang khắp nơi. Món ăn của người Việt cũng được rất nhiều người trên thế giới yêu mến. Hơn nữa em tự hào là bởi vì em có cơ hội để được quay lại Việt Nam làm việc và cống hiến một phần nào đó, và được cái khán giả, những người khán giả ở Việt Nam chấp nhận, công nhận mình, chứ không có xua đuổi, không kỳ thị. Điều đó khiến em nhớ lại cái câu nói của cái người mà chủ quán phở đã nói với em là Việt Nam qua đây chỉ để rửa tiền. Thì em đã thấy vui vì mình đã chứng minh được điều đó. Nếu mình có cơ hội gặp được lại người chủ quán phở đó ở Mỹ thì mình cũng sẽ rất là tự hào nói rằng em là người Việt Nam thế hệ mới.
Dustin nghĩ là những người du học sinh về Việt Nam có bao nhiêu sức ảnh hưởng xã hội Việt Nam trong tương lai? How powerful do you think the du học sinh will be for the change of Vietnam society?
Dạ. Thế hệ du học sinh mà trở về ở trong thế hệ của em thì không có nhiều, có đa số là bạn của em chọn là ở lại Mỹ hoặc là ở lại các nước cũng nhiều. Nhưng mà trong tương lai á, không chỉ có du học sinh mà nó là một cái sự pha trộn của rất nhiều người Việt kiều, có những người Việt kiều sinh ra thế hệ một, thế hệ hai ở Mỹ rồi về Việt Nam làm việc. Có những người qua Mỹ từ nhỏ, có những người qua Mỹ kiểu cũng lớn lớn rồi lại quay về. Có nghĩa là bây giờ giống như là thế giới phẳng á, mình không còn biết ai là du học sinh nữa, mình không còn biết là ai thật sự là Việt kiều bao nhiêu năm về nước nữa. Tất cả mọi người đều là những công dân toàn cầu, và ở đây họ đều chọn Việt Nam để cống hiến, để đóng góp, để sống. Thì cả cái lực lượng đó mới nói lên được cái bức tranh toàn cảnh của những người đã từng đi ra nước ngoài về lại Việt Nam. Thì em nghĩ cái lực lượng đó là lực lượng thay đổi quan niệm của người Việt trong nước lẫn nước ngoài luôn. Và trong đó có em rất tự hào, và bạn bè đồng trang lứa của em, cái group Sài Gòn Việt Kiều mà em cũng biết được ở Sài Gòn á, cũng rất nhiều người tài giỏi và đến từ khắp nơi trên thế giới. Và trong tương lai họ sẽ là những người nắm những cái vai trò quan trọng trong các ngành nghề ở đây, vì cái tư tưởng cởi mở mà họ học được ở nước ngoài á anh.
Cái cuộc nói chuyện của Dustin với Kenneth bên này, Kenneth biết là một người làm việc trong YouTube và VJ là một người phải rất là xuất sắc. Và Kenneth biết là ngồi xuống hôm nay là Kenneth sẽ được những cái câu trả lời của Dustin rất là sâu, và sự suy nghĩ của Dustin rất là đầy cái dày kinh nghiệm của xã hội Việt Nam, và nhất là trong cái tuổi trẻ. Kenneth muốn cảm ơn Dustin hôm nay đã dành rất là nhiều thời gian, và Kenneth hy vọng là trong tương lai đó, thí dụ anh em mình một mỗi năm hay là bao nhiêu cái gì mà nó bao nhiêu thời gian mà qua đi một tí thì mình cố gắng mình check in với nhau, mình lên podcast, Dustin lên podcast của Kenneth trở lại để bàn về những cái sự thay đổi của bên Việt Nam.
Yes, tuyệt vời. Em không biết là tại sao anh tìm được em nữa, là em bất ngờ quá. Nhưng mà hôm nay có được cái contact này rồi thì em sẽ nắm giữ. Em tin là mẹ của anh khi xem cái podcast này sẽ rất tự hào về anh, và những người Việt Nam đang xem podcast của anh từ ở khắp nơi trên thế giới cũng sẽ tự hào về anh, và họ cũng có cái nhìn thay đổi, cái góc nhìn về những người Việt Nam như tụi em, những người thế hệ mới. Em rất sẵn sàng để quay trở lại khi mà em có nhiều câu chuyện nữa trong nghề, trong cuộc sống để kể cho anh và khán giả nghe. Thank you so much.
Thank you, Dustin. And just shout out, Ken muốn shout out cái người mà giúp Kenneth là Vivian Tran, giúp anh reach out với những người khách bên Việt Nam, tại vì Vivian là một người hiểu cũng cũng sống ở bên Việt Nam qua Mỹ, cũng hình như Kenneth không sure là du học sinh, nhưng mà một người giúp anh tìm những người, tại không có Vivian thì Kenneth không thế nào mà hiểu và biết những người mà cái landscape bên Việt Nam. So yeah, so thank you so much. Nhưng mà Kenneth hôm nay Kenneth được khám phá ra và trong vài tuần vừa rồi được qua những cái research về Dustin thì Kenneth mới hiểu là cái landscape của cái media của người Việt Nam rất là tân tiến và sâu sắc, chứ không có phải là như những người chủ tiệm phở Dustin đã nói lên hôm nay.
Em rất là mong được gặp anh Kenneth uống cà phê ở Sài Gòn một ngày nào đó.
Very short. Yeah. Okay, cảm ơn Dustin.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Okay.
Cảm ơn Vivian.
Cảm ơn Vivian. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.